Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 24 tháng 5 được thực hiện bởi AI. Chiều 24 tháng 5, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp chính quyền địa phương đang tìm kiếm bé gái khoảng 10 tuổi nghi bị nước cuốn trôi ở khu phố 2 phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Thông tin ban đầu khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, bé gái tên N khoảng 10 tuổi cùng một số bạn ở khu phố 2 tắm mưa. Trong lúc vui chơi, bé N bị trượt chân té xuống con suối nhỏ gần đó và bị nước cuốn. Nhận được tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Biên Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp người dân địa phương và các lực lượng tại chỗ tổ chức nhiều mũi tìm kiếm dọc con suối. Đến 16 giờ cùng ngày, các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bé gái. Sau trận đau bụng dữ dội, chủ nhà ở quận Long Biên, Hà Nội xem lại dữ liệu camera thì phát hiện một sự thật không thể tin được. Người nữ giúp việc mà chủ nhà trả công 9 triệu đồng một tháng đã thản nhiên vắt nước từ rể lau bếp vào nồi nước lá tía tô nấu cho gia chủ uống. Công an phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội đã lập biên bản, xem xét xử lý theo quy định pháp luật đối với bà O 58 tuổi quê Nghệ An làm nghề giúp việc về hành vi vắt nước từ rể lau bếp vào nồi nước uống của gia chủ. Trước đó, thông qua một công ty, chị H ở phường Ngọc Thụy thuê bà O làm giúp việc từ ngày 16 tháng 4. Người phụ nữ này được công ty môi giới quảng cáo là có nhiều năm kinh nghiệm giúp việc, sạch sẽ, nấu ăn ngon, khỏe mạnh, chịu khó. Chị H cho biết gia đình trả thù lao cho bà O 9 triệu đồng mỗi tháng. Ngày 11 tháng 5, sau một trận đau bụng dữ dội, chị H kiểm tra lại camera khu vực bếp của gia đình thì phát hiện quá trình nấu nước lá tía tô cho gia chủ. Bà O không rửa bó rau mà cho vào nồi đun luôn. Đã vậy, người giúp việc còn dùng rể lau bếp lau nước tràn ra ngoài, rồi vắt vào nồi lá tía tô cho chủ nhà uống. Ngay hôm sau, gia đình chị H trình báo công an phường Ngọc Thụy. Làm việc với cơ quan công an, nữ giúp việc thừa nhận đã dùng rể lau nước bẩn vắt vào nồi cho chủ nhà uống. Tuy nhiên, bà O giải thích chỉ là do vội và vô tình. Liên quan tới việc một clip ngắm cá san hô ở biển Hòn Chồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đăng trên TikTok gây xôn xao dư luận. Ngày 24 tháng 5, ông Đàm Hải Vân, trưởng ban quản lý vịnh Nha Trang cho biết đơn vị đã liên hệ với nam TikToker đăng clip nói trên. Ban quản lý vịnh Nha Trang đã nhắc nhở, tuyên truyền và yêu cầu nam TikToker này rút kinh nghiệm về việc quay clip ngắm cá san hô ở biển Hòn Chồng. Ông Vân cho hay, việc bơi lặn ở biển Hòn Chồng thì hoàn toàn được phép, tuy nhiên tuyệt đối không xâm hại, gây ảnh hưởng đến san hô, sinh vật biển ở khu vực này. Cùng ngày, đoạn clip nêu trên đã được ẩn trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Trước đó, ngày 23 tháng 5, mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút với nội dung không cần đi đâu xa, không cần tour, vẫn có thể ngắm cá và san hô ở ngay biển Hòn Chồng Nha Trang. Đoạn clip ghi lại quá trình lặn biển ngắm san hô, cầu gai, cá. Ngay khi đoạn clip lan truyền, nhiều người đã bày tỏ bức xúc và cho rằng nam TikToker không nên thực hiện và phổ biến rộng đoạn clip với nội dung lặn ngắm san hô ở Hòn Chồng. Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã tạm giữ nam thanh niên lao ô tô vào tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên tối 23 tháng 5 để xử lý theo quy định. Trước đó, tối 23 tháng 5, tài xế H 26 tuổi uống bia ở khu vực chân cầu vượt Đồng Tiến, phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, rồi lái ô tô sang nhà bạn gái chơi. Đến khu vực phường Ba Hàng, gặp tổ công tác đang làm nhiệm vụ, H quay đầu xe bỏ chạy, lao xe vào cán bộ chiến sĩ thuộc tổ công tác của Công an tỉnh Thái Nguyên, rồi lái xe tẩu thoát. Vụ việc khiến hai cán bộ chiến sĩ ngã ra đường, ô tô cũng va quẹt làm rớt, hỏng một máy đo nồng độ cồn. 2 giờ sau, lực lượng chức năng đã khống chế được tài xế khi đang trốn tại nhà bạn gái ở phường Thành Công. Lực lượng chức năng đưa H trở lại hiện trường làm việc. Kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế này là 0,397mg một lít khí thở. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay đơn vị đã tạm giữ, lập biên bản tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý thanh niên này. Ngày 24 tháng 5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phát hiện một doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu sản xuất buôn bán phân bón giả. Cụ thể, doanh nghiệp nghi sản xuất phân bón giả là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Phát Tiến Triển, đóng tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, do La Giang Đình 35 tuổi quê Bến Tre làm giám đốc. Trước đó, ngày 22 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm tra doanh nghiệp này và phát hiện tại khu xưởng rộng khoảng 1.000m² có 4 công nhân đang làm việc. Trong kho chứa khoảng 150m², lực lượng chức năng thu giữ hơn 6 tấn hàng hóa thành phẩm, 13,3 tấn nguyên liệu cùng nhiều tang vật, phương tiện sản xuất. Bước đầu, ông Đình khai công ty hoạt động từ tháng 1 năm 2025 nhưng không có giấy phép sản xuất. nguyên liệu được nhập từ Trung Quốc và một số cơ sở trong nước, bao bì đặt mua qua mạng. Sau đó công nhân được chỉ đạo pha trộn, đóng gói và dán tem, nhãn theo mẫu do Đình tự thiết kế rồi đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ. Gần đây trên mạng xã hội lan truyền clip do một người đàn ông ghi lại, trong đó ông này cho rằng Phó Công an Phường Nghĩa Chánh thành phố Quảng Ngãi giấu chiếc xe Kia Morning của ông hơn 6 tháng qua. Phóng viên Tuổi Trẻ đã xác minh và tìm thấy chiếc xe được nhắc tới trong clip, nhưng nội dung vụ việc thì không giống như clip đã phản ánh. Ngày 23 tháng 5, phóng viên Tuổi Trẻ đến nhà bà Võ Thị Tốt ở phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi và ghi nhận chiếc xe Kia Morning đang đậu ở đây. Bà Tốt cho biết xe do con trai bà là anh Lê Duy Phát mua lại từ ông Nguyễn Tấn Vĩnh và do bà đứng tên. Sau đó ông Vĩnh thuê lại xe để chạy taxi nhưng tự ý đem cầm cố cho ông Võ Thành Trung để vay 60 triệu đồng bằng giấy tờ giả. Ngày 11 tháng 12 năm 2024, bà Tốt trình báo công an. Công an xác định bà là chủ hợp pháp và đã bàn giao xe về để sửa chữa. Gia đình chi 17,6 triệu đồng sửa xe, nộp chứng từ cho công an. Bà Tốt khẳng định luôn sẵn sàng phối hợp nếu công an yêu cầu. Không có chuyện thiếu tá Võ Thành Phương, phó trưởng công an phường Nghĩa Chánh giấu xe gần 6 tháng như video lan truyền trên mạng. Trước đó ngày 21 tháng 5, tài khoản Trung Việt Trung đăng video tố ông Phương giấu xe, thu hút nhiều lượt xem. Ông Phương khẳng định đã xử lý vụ việc đúng chức năng, không có chuyện giấu xe mà chỉ bàn giao cho chủ hợp pháp bảo quản. Công an phát hiện có hai giấy đăng ký xe trùng số khung, số máy, biển số, nhưng khác tên chủ. Giấy mang tên bà Tốt là thật, giấy đứng tên Vĩnh có dấu hiệu giả mạo. Hiện công an chưa liên lạc được với ông Vĩnh. Ngày 24 tháng 5, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế ô tô dừng ở lề đường trên đường Lương Định của phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không sát lề. Sau đó, tài xế bất ngờ mở cửa xe thiếu quan sát khiến một người đàn ông xe ôm công nghệ ngã xuống đường. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành động của người lái ô tô sau va chạm. Thay vì kiểm tra tình trạng người bị nạn, người này lại lập tức xem xét thiệt hại trên xe của mình. Ngay sau đó, tài xế ô tô đã yêu cầu tài xế xe ôm công nghệ bồi thường 3 triệu đồng. Tài xế xe ôm công nghệ cho biết sau va chạm, anh đã đăng tải clip lên mạng xã hội. Sáng 24 tháng 5, sau khi clip được lan truyền nhiều trên mạng xã hội, cả hai được mời đến công an phường An Phú làm việc. Sau buổi làm việc, tài xế ô tô và nam tài xế xe ôm công nghệ đã giảng hòa và chấp nhận nhận lại số tiền 3 triệu đồng. Hiện tại đội cảnh sát giao thông Cát Lái đang xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý tài xế ô tô theo quy định. Theo Nghị định 168, hành vi mở cửa xe không đảm bảo an toàn có thể bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Nếu gây ra tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 20 đến 22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Ngày 24 tháng 5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang xử lý vụ xe taxi bỏ chạy khỏi hiện trường sau khi va chạm với xe máy, khiến hai người bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 20 phút ngày 23 tháng 5 tại đường Trần Quang Khải, thuộc địa phận phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới. Thời điểm trên, chiếc taxi đã va chạm với xe máy đang đi chiều ngược lại. Cú va chạm khiến hai người trên xe máy bị thương nằm bất tỉnh giữa đường. Tuy nhiên, sau khi xảy ra va chạm, chiếc taxi đã không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Người dân sau đó đã gọi xe cấp cứu đưa cả hai người đi xe máy đến bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, chiếc taxi liên quan đến vụ việc do một người tên H, 23 tuổi trú tại thành phố Đồng Hới đứng tên đăng ký. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cũng như xác định người điều khiển xe taxi thời điểm xảy ra tai nạn. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!